Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Tục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa từ thành phố Garden Hole của miền Nam California xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Kính chúc quý vị, hiện nay thì bầu trời tại thành phố Garden Hole rất là nắng rực rỡ nhưng mà rất là nhiều mây và nhiệt độ đo được là 68 độ. Cao nhất hôm nay sẽ lên đến vào khoảng 83 cho đến 85 độ và thấp về đêm là 63 độ. Gió Tây Nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Ngày mai thì thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay, không có gì thay đổi cả. Xin được trở lại với Thục Đoan và thời tiết tại Dallas.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chú Huy Cường, chào chú Trọng Nghĩa và Quỳnh Anh. Thưa quý vị, nhiệt độ ở Dallas hiện tại là 97 độ. Hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ là vào khoảng 105 độ, thấp nhất 77 độ và có 10% cơ hội mưa. Ngày mai thứ ba nhiệt độ cũng tương tự ngày hôm nay, cao nhất sẽ là 105 độ. Và không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Xin trở lại với thời tiết của Houston.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin cảm ơn Thục Đoan và chú Trọng Nghĩa về bản tin thời tiết của hai miền California cũng như là Dallas Fort Worth. Và thưa quý vị, tại Houston hiện nay bên ngoài phòng thu nhiệt độ là 90 độ và trời thì có nhiều nắng cũng như là có vài gợn mây. Ngày hôm nay có gió nhẹ thổi từ hướng nam ở vận tốc 6 dặm một giờ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 95, nhiệt độ hiện tại là 90 và thấp nhất là 77, mang theo 10% cơ hội mưa. Tuy nhiên, ngày mai, cơ hội mưa sẽ giảm đi còn xuống 5% mà thôi. Nhiệt độ cao nhất là 95, thấp nhất là 77, và trời sẽ có nhiều nắng. Thứ tư, thứ năm và thứ sáu tuần này thì sẽ không có mưa và hoàn toàn khô ráo và trong lành tại Houston. Nhiệt độ dao động từ 91 đến 95, thấp nhất từ 77 đến 80, là nhiệt độ trong ngày, thưa quý vị. Và đó là tình hình thời tiết của ba miền Houston, Dallas và California. Quỳnh Anh xin được mời chú Đồng Nghĩa mở đầu phần thời sự buổi trưa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên đánh đi từ Bắc Triều Tiên cho biết là Bắc Triều Tiên đã bác bỏ lời đồn đoán cho rằng cải cách kinh tế đang diễn ra tại quốc gia nghèo khó và bị cô lập này. Bắc Triều Tiên tuyên bố rõ rằng họ không chấp nhận bất cứ sự khẳng định của các giới chức ở Seoul và truyền thông nước ngoài cho rằng việc thay đổi chính sách, cải cách hay là mở cửa đất nước đã bắt đầu. Dẫn lời một phát ngôn viên không nêu danh tánh của một tổ chức của Bắc Triều Tiên là Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, một sứ ngôn viên đài truyền hình tối chủ nhật tuần qua nói rằng điều ông gọi là lời lẽ lố bịch của các giới chức Nam Triều Tiên cho thấy sự dốt nát và ý định độc ác đối với miền Bắc. Sứ ngôn viên này còn nói rằng sau nhiều thập niên cổ vũ cái sự cải cách và mở cửa nhắm thực thi hệ thống tham nhũng của mình, giờ đây thì Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên dường như là bận tâm vì các ảo giác rằng hành động đó đang diễn ra ở tại Bắc Triều Tiên. Ông Lee Jun-ko, một người đào tị Bắc Triều Tiên nổi tiếng, nói rằng cố lãnh tụ Kim Jong-il của Bắc Triều Tiên đã bày tỏ trong di chúc của ông là các danh từ như là cải cách và mở cửa sẽ không được sử dụng. Ông Lee, chủ tịch của Trung tâm Dịch vụ Thông tin Chiến lược Bắc Triều Tiên tại Seoul, thì cho rằng cụm từ được chính quyền Bình Nhưỡng cho phép sử dụng là hệ thống quản lý cải cách kinh tế. Ông Lee nói thêm rằng sự thay đổi này không nhằm giúp làm cho cuộc sống của dân chúng tốt lên mà chỉ mang lại lợi lộc cho tầng lớp đặc quyền mà thôi. Ông cũng nhận định rằng giới lãnh đạo ở miền Bắc biết rất rõ rằng để mà tồn tại, họ phải duy trì chính sách đặt quốc đội lên hàng đầu, vì bất cứ sự cải cách thật sự hay sự mở cửa nào cũng gây ra sự hỗn loạn cho chính phủ. Trong khi đó, Ủy ban Quốc phòng đầy quyền lực của Bắc Triều Tiên ra một cảnh báo riêng rẽ đối với Washington. Cảnh báo này được đưa ra sau các cáo buộc liên tiếp trong những tuần lễ qua rằng Hoa Kỳ đứng đằng sau âm mưu được coi là dùng điệp viên ở Bắc Triều Tiên để mà phá hoại các tượng đài của nước này. Cơ quan quốc phòng tại Bình Nhưỡng thông báo sẽ tiến hành một cuộc phản công để làm tê liệt các lực lượng tấn công từ tàu sân bay và oanh tạc cơ chiến lược của Hoa Kỳ. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, người dân Romania hôm nay đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng bày dân ý để quyết định xem liệu có nên hay không nên luận tội tổng thống nước này. Trong vụ đối đầu kịch liệt và đầy cay đắng giữa Tổng thống Traian Băsescu thuộc phái trung hữu và đối thủ của ông, Thủ tướng Victor Ponta thuộc phái trung tả, những người chống đối Tổng thống Traian Băsescu tố cáo ông lạm dụng quyền lực và vi phạm hiến pháp quốc gia. Sau khi Quốc hội Romania tạm ngưng chức ông Băsescu hồi đầu tháng này, Đảng Công đoàn Xã hội Tự do của Thủ tướng Ponta đã lên nắm quyền và lập tức xúc tiến các nỗ lực nhằm đẩy ông Băsescu ra khỏi vị thế quyền lực. Ông Băsescu nói, tiến trình đòi luận tội ông là một vụ trả thù chính trị. Hoa Kỳ dẫn đầu các nước Tây Phương nêu lên quan ngại rằng chính quyền liên minh của Thủ tướng Ponta đang làm xói mòn các quyền tự do của Romania. Nếu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp hơn 50%, cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tuyên bố là vô giá trị và ông Băsescu sẽ được phục hồi chức vụ để tiếp tục phục vụ cho tới khi hết nhiệm kỳ tổng thống của ông vào năm 2014. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, những tin tức chiến sự từ thành phố Aleppo bên Syria do hãng Reuters đánh đi cho biết rằng quân đội Syria đã tiếp tục mở những cuộc tấn công vào thành phố này với mục đích là đuổi tất cả các lực lượng kháng chiến ra khỏi thành phố. Đây là một thành phố rất là quan trọng đối với lại chính quyền của Syria ở Damascus. Quân đội Syria đã pháo kích bằng trọng pháo cũng như là súng cối. Trong lúc đó thì những chiếc phản lực cơ chiến đấu bay vần vũ trên bầu trời. Và theo lời của phát ngôn viên phe kháng chiến thì họ cho biết rằng họ phủ nhận nguồn tin các lực lượng của chính phủ đã tiến vào khu vực Salahedin, là khu vực về phía nam, tây nam của thành phố này. Và đây cũng là một trong những ngã đường mà các đạo quân tiếp tế, tiếp vận của lực lượng chính phủ Assad có thể tới thành phố này từ miền nam. Và lực lượng kháng chiến vẫn còn làm chủ tình hình tại đây. Và tất cả những chiến thuật mà phía bên quân đội chính phủ dùng cũng giống như mấy lần trước là họ dùng hỏa lực thật là hùng hậu, từ trọng pháo cho đến các phi cơ trực thăng võ trang, và có thể dùng những phản lực cơ nữa để và cố tình tiêu diệt những quân kháng chiến đang cố gắng chiếm thành phố này, là một thành phố trên cửa ngõ đi vào thủ đô Damascus. Về mặt ngoại giao thì các nỗ lực về ngoại giao của quốc tế vẫn chưa có đạt được một cái kết quả nào. Ngày hôm nay thì chính phủ Pháp cho biết rằng kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để có thể thoát ra khỏi những bế tắc về ngoại giao về vấn đề Syria. Nhưng mà chính phủ Pháp vẫn cho biết rằng phía bên Trung Cộng và Nga thì vẫn khăng khăng không chịu thay đổi ý định của họ về việc ông Assad phải ra đi. Trong khi đó tại London thì vị đại sứ của Syria tại London đã tuyên bố từ chức bởi vì ông ta cho rằng không thể nào và có thể đại diện cho một chính phủ đã gây ra những cuộc thảm sát chết chóc đối với lại chính người dân của họ. Và tại thành phố Latika City, là một thành phố ở sát với biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, thì vị phó chỉ huy trưởng cảnh sát ở thành phố này cùng với lại 11 sĩ quan cảnh sát khác đã bỏ trốn đi sang bên Thổ Nhĩ Kỳ và xin tị nạn tại đây. Và trong 24 tiếng đồng hồ qua thì có 600 quân nhân và cảnh sát của Syria đã xin tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, mang con số tổng số những nhân viên chính quyền và quân đội của Syria hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ lên đến hơn 43.000 người. Trong khi đó thì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục di chuyển quân tới vùng phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ nơi giáp với biên giới, trong đó có cả những dàn hỏa tiễn phòng không cũng như là những xe bọc sắt đã tới vùng biên giới này, tuy rằng không sẽ Thổ Nhĩ Kỳ cố tránh để có sự đụng độ với các lực lượng của Syria. Về phần Liên Hiệp Quốc thì các tổ chức nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết 200.000 người đã chạy trốn ra khỏi thành phố Aleppo. Thành phố này chỉ có cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30 dặm. Và tuy nhiên họ gặp rất là nhiều khó khăn với những cái con số đông như vậy và không có tổ chức nào đã đứng ra để mà thành lập những trại tạm cư để cứu giúp những người di tản này. Cô nhé.
Dạ vâng, và quay sang Iraq thì thưa quý vị, giới hữu trách thuộc hàng ngũ cấp cao trong chính phủ Iraq vừa cho biết những cơ quan an ninh Iraq đã phát hiện một thỏa thuận vũ khí bí mật giữa chính quyền khu vực tự trị, người Kurd và một quốc gia khác. Những cơ quan tình báo an ninh Iraq đã loan báo nói rằng thỏa thuận vũ khí nói trên là giao thương giữa tổng thống người Kurd tại Iraq, ông Masoud Barzani, là một quốc gia nào đó. Kính thưa quý vị, những vũ khí này bao gồm hỏa tiễn phòng không cũng như một số lượng lớn vũ khí quân sự khác. Theo thông tin nói rằng thì chính quyền Iraq đã tịch thu được tất cả những tài liệu liên quan đến việc có thỏa thuận diễn ra song phương bí ẩn giữa hai quốc gia và đang cố gắng ngăn chặn bất cứ sự chuyển mình nào từ lúc sơ khởi nếu thật sự xảy ra sự việc nói trên, thưa quý vị. Chính phủ Iraq khẳng định rằng đây là một hành động vi phạm pháp luật và hiến pháp của Iraq, bởi vì chỉ có duy nhất Bộ Quốc phòng Iraq mới có quyền mua vũ khí quân sự từ nước ngoài mà thôi. Kính thưa quý thính giả, mối quan hệ giữa chính phủ Baghdad và người Kurd hiện nay đang đi về chiều hướng rất là xấu, vì nhiều người đang có bất đồng chính kiến khác nhau trong chính trị cũng như là trong tôn giáo. Bản tin còn cho biết, Tổng thống khu vực cộng đồng người Kurd, ông Masoud Barzani, còn ủng hộ luôn việc thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Iraq, ông Nuri al-Maliki. Thưa quý vị, chúng ta bước sang một diễn biến khác về tình hình an ninh chiến sự cũng xảy ra tại quốc gia này. Thông tin mới nhất vừa loan báo từ Iraq cho hay, bạo lực vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay, gây nhiều thông tin thương vong trong khu vực. Và ngày hôm qua, một quả bom gài trên chiếc xe hơi đã phát nổ tại một khu vực đông người, tại khu vực của Al-Mudaiya, một thị trấn thuộc tỉnh Dayala, cách thủ đô Baghdad 90 cây số về hướng đông bắc, khiến cho 4 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Cũng tại khu vực phía đông Fallujah cũng xảy ra một vụ đánh bom trên xe, khiến 2 cảnh sát viên thiệt mạng và làm tổn thương 3 người. Kính thưa quý vị, một quả bom khác gài ven đường cũng ở Fallujah đã phát nổ khiến cho 4 người lân cận bị thương, và chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom liên tiếp nói trên. Kính thưa quý vị, đây là những vụ bạo lực mới nhất sau làn sóng đánh bom thiệt hại nhân mạng liên tiếp cách đây 4 hay 5 ngày vừa qua, cướp đi sinh mạng của 113 người và làm 250 người bị thương. Nhóm vũ trang quốc gia Hồi giáo Iraq thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã nhận lời nói rằng họ chủ mưu gây ra những vụ bạo lực đẫm máu này trong khu vực Iraq miền Trung Đông, thưa quý vị. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và quay sang với Cuba, thì nhà cầm quyền của Cuba đã đổ lỗi cho người tài xế gây nên tai nạn làm cho nhà hoạt động nổi tiếng là Oswaldo Paya tử nạn. Bộ Nội vụ Cuba cho biết là tài xế Angel Caromero, người Tây Ban Nha, đã chạy quá tốc độ và chiếc xe đã bị rơi vào một dải đường không chắn nhựa, khiến cho tài xế không kiểm soát được tay lái. Bộ Nội vụ Cuba cũng nói thêm là chiếc xe đã đụng vào một gốc cây, làm cho ông Oswaldo Paya và một nhà hoạt động Cuba khác bị thiệt mạng. Trên trang mạng của ông Paya, thì cô Ruita Maria, con gái của ông, đã đưa lên một đoạn băng thu âm, nói là gia đình cô tin là có một chiếc xe thứ hai có dính líu đến tai nạn và có ý đụng vào chiếc xe của ông Paya đang chạy. Ông Oswaldo Paya là một tín đồ Công giáo ngoan đạo, gây được tiếng vang quốc tế như là một nhà tổ chức hàng đầu của dự án Warela, một chương trình đưa kiến nghị yêu cầu cải cách nhà nước độc đảng của Cuba. Vào năm 2002 thì ông Paya được giải thưởng nhân quyền cao nhất của Liên hiệp Âu Châu là giải Sakharov, được đặt theo tên của một nhà bất đồng chính kiến Xô Viết đã quá cố là Andrei Sakharov. Ông Paya là nhà hoạt động quan trọng thứ hai của Cuba đã chết trong vòng một năm. Bà Laura Poland, sáng lập viên của Các Bà Áo Trắng, một tổ chức đối lập khác ở tại Cuba, cũng đã qua đời vào tháng 10 của năm ngoái. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, thưa quý vị, theo bản tin Việt Nam cho biết, Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam ngày 25 tháng 7 cho trưng bày tấm bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền tại các quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Theo tin Reuters ngày 27 tháng 7, tấm bản đồ do tiến sĩ Mai Ngọc Hồng, nguyên trưởng phòng tư liệu thư viện của Việt Hán Nôm, hiện là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Phả học Việt Nam, trao tặng Viện Bảo tàng. Tiến sĩ Hồng cho biết, tấm bản đồ của Trung Quốc dưới thời nhà Thanh xuất bản năm 1904 ghi rõ các vùng lãnh thổ của Trung Quốc dừng lại ở đảo Hải Nam, không bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và được biết Trung Quốc chưa lên tiếng phản hồi trước những thông tin trên. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi từ Dubai cho biết rằng chính quyền Iran vừa mới tuyên bố vào ngày hôm nay họ sẽ để cho eo biển Hormuz hoàn toàn hoạt động cho đến khi nào mà những quyền lợi của Iran tại khu vực này bị xâm phạm, có nghĩa là nếu mà Iran không được phép sử dụng những chuyến tàu chuyên chở hàng hóa dầu thô để xuất cảng qua khỏi khu vực này thì họ sẽ phong tỏa. Tuy nhiên, cái việc mà Iran hăm dọa phong tỏa này khó có thể xảy ra, bởi vì các lực lượng hải quân của Hoa Kỳ và Anh cũng như Pháp đều có mặt rất là đông ở vùng này, và dĩ nhiên Hoa Kỳ đã lên tiếng hăm dọa không bao giờ cho phép Iran có thể làm việc này. Từ trước đến giờ thì các giới chức cả về chính trị và quân sự của Iran đều đã từng tuyên bố rằng Iran sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, là một eo biển rất là quan trọng đối với tất cả mọi việc xuất cảng dầu thô của các nước Trung Đông đến các nước Tây Phương. Tới 40% tất cả những lượng dầu của các nước Tây Phương nhập cảng đều đi qua eo biển này. Và Iran tuyên bố rằng họ sẽ đóng cửa eo biển này để mà trả đũa cho các vụ phong tỏa về kinh tế và thương mại đối với Iran. Nhưng mà dĩ nhiên tình hình này bây giờ thì đã thay đổi. Iran thấy có sự có mặt của các lực lượng hải quân của các nước cường quốc Tây Phương quá mạnh, không thể nào mà có thể làm được những công việc này, cho nên họ mới đưa ra những cái lời tuyên bố có vẻ hòa hoãn hơn như vậy, chứng tỏ rằng Iran cũng đã nhận thấy thế yếu của mình. Và ngay về mặt kinh tế thì cho đến lúc này những người dân Iran vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn vì các vụ phong tỏa kinh tế cũng như là thương mại của các chính quyền Tây Phương và một số các quốc gia từ trước đến giờ vẫn là những khách hàng mua dầu thô rất nhiều của Iran, chẳng hạn như Nhật Bản, Phi Luật Tân, Nam Dương và một số các quốc gia khác. Quý vị.
Dạ vâng, và quay sang khu vực của Tajikistan thì thưa quý vị, nhóm phiến quân khủng bố tại đây đã tự nguyện giao nộp vũ khí cho chính quyền địa phương. Theo thông tin từ Liên bang Nga, từ đêm 28 đến sáng 29 tháng 7 cuối tuần vừa qua, thì những phiến quân thuộc những nhóm vũ trang hoạt động ở vùng núi Pamir của Tajikistan đã bắt đầu tự nguyện giao nộp vũ khí cho chính quyền chính phủ. Kính thưa quý vị, giới hữu trách thường trực Hội đồng Nội vụ Tajikistan xác định rằng những số lớn của phiến quân đã tự nguyện giao nộp vũ khí đều là thành viên thuộc nhóm vũ trang của Tolib Ambekov, là một nhóm bao gồm nhiều phần tử khủng bố vũ trang bị chính quyền địa phương buộc tội sát hại viên tướng an ninh Abdullah Narazov vào ngày 21 tháng 7 vừa qua. Bộ Nội vụ của Tajikistan đã tuyên bố tất cả những phiến quân đều tự nguyện giao nộp vũ khí cho chính phủ, đều được ân xá và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về mặt hình sự. Và chính phủ Tajikistan đã kêu gọi tất cả những nhóm vũ trang hoạt động trái phép tại Pamir nên tự nguyện đầu thú cũng như là nộp vũ khí để còn được tha bổng khoan hồng, trở về cuộc sống bình thường nhằm góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong nước cũng như tại một phần khu vực của châu lục Trung Á này. Kính thưa quý vị, sau vụ sát hại tướng Naradov và đàm phán hòa bình không đạt kết quả, thì quân đội của Tajikistan đã mở thêm những chiến dịch điều tra cũng như là tiêu diệt thêm phiến quân đặc biệt tại vùng núi Pamir. Tổng cộng đã có 17 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng trong chiến dịch truy quét này và có thêm 31 tay súng phiến quân đều bị tiêu diệt và 26 người khác đều bị bắt. Và ngoài ra, hàng trăm người khác thuộc cả hai phía quân đội chính phủ và phe đối lập đều bị thương nặng. Thưa quý vị, đàm phán hòa bình được mở lại vào ngày 25 tháng 7, nhưng mà vẫn chưa có kết quả khả quan nào về việc duy trì tình hình hòa bình hiện nay. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Kính thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Ấn Độ, thì một hệ thống tải điện đã bị hư, làm trên 300 triệu người đã bị mất điện trong ngày hôm nay tại miền Bắc của Ấn Độ. Đây là vụ mất điện tệ hại nhất trong 10 năm nay. Tình trạng mất điện đã gây gián đoạn cho dịch vụ giao thông của các tuyến đường xe lửa và xe điện ngầm, cũng như là hệ thống đèn giao thông bị tắt, đã tạo ra nạn kẹt xe khủng khiếp tại thủ đô New Delhi. Giới hữu trách Ấn Độ đang trong quá trình phục hồi điện cho 7 tiểu bang đã bị ảnh hưởng, và nhiều giới chức cho biết điện sẽ được phục hồi hoàn toàn vào cuối ngày hôm nay. Các bệnh viện đã buộc phải dùng đến máy phát điện khẩn cấp và các trạm bơm nước phần lớn đã bị ngưng hoạt động trong ngày hôm nay. Điện đã được đưa tới các khu vực phía đông và tây Ấn Độ cũng như từ Bhutan. Bộ trưởng Bộ Điện lực là Sushil Kumar cho biết là ông không biết chắc nguyên nhân đã làm cho mạng lưới điện bị hư và một ủy ban đã được thành lập để mở cuộc điều tra. Những vụ cúp điện có giới hạn là việc thường xảy ra tại Ấn Độ. Nhưng theo các nhà phân tích thì tình trạng mất điện mức độ lớn như thế này nêu bật sự yếu kém trong cơ sở hạ tầng của Ấn Độ, trong khi quốc gia này đang phấn đấu để có thể trở thành một siêu cường kinh tế. Tôi cũng nên nhắc lại là ngành sản xuất điện tại Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề than đá. Xin được mời Thục Đoan.
Dạ vâng, thưa quý vị, theo bản tin Việt Nam cho biết, thân nhân của bà Đặng Thị Kim Liên, mẹ của blogger Bất Đồng Chính Kiến Tạ Phong Tần, cho biết bà đã qua đời sau khi tự thiêu sau khu hành chính thành phố Bạc Liêu. Trước đó, theo một số blogger Việt Nam, bà Đặng Thị Kim Liên đã dùng xăng tự thiêu ngay trước Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu số 4 đường Phan Đình Phùng, thị xã Bạc Liêu. An ninh và công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo bản tin của truyền thông Chúa Cứu Thế cho hay, sáng hôm thứ Hai 30 tháng 7, sáng hôm nay đó thưa quý vị, công an xã đến báo cho các con của bà Đặng Thị Kim Liên biết là bà đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu. Cũng theo bản tin này, đến buổi trưa, bà Liên đã được đưa ra khỏi Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Người thân của bà cho biết bà đã qua đời trên xe từ Bạc Liêu về thành phố Hồ Chí Minh. Vụ tự thiêu xảy ra trong lúc blogger Tạ Phong Tần sắp bị đưa ra tòa xử về tội tuyên truyền chống phá nhà nước cùng với blogger Điếu Cày và Phan Văn Hải. Luật sư của bà Tần, ông Nguyễn Quốc Đạt cho hãng tin AFP nói rằng ông chưa nói chuyện được với người thân trong gia đình bà, nhưng nhiều nguồn tin cho biết là mẹ của bà Tần đã tự thiêu. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin hãng Reuters đánh đi từ vùng Tây Ngạn, thành phố Ramallah cho biết rằng những người dân và chính quyền Palestine ngày hôm nay đã lên tiếng phản đối ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là ông Mitt Romney sau khi ông này tuyên bố vào cuối tuần qua rằng Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Trong khi đó, từ trước đến giờ thì các cường quốc Âu Châu cũng như là các quốc gia khác, đa số các quốc gia trên thế giới kể cả Hoa Kỳ, đều không coi Jerusalem là thủ đô của Do Thái, mà ngược lại, họ có những tòa đại sứ ở tại thành phố ven biển là thành phố Tel Aviv. Jerusalem là một thành phố mà Do Thái đã lấy của người Palestine trong năm 1967, và sau đó thì một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đưa ra vào năm 1980 đã tuyên bố rằng chính quyền của Do Thái đã hoàn toàn vi phạm trầm trọng đạo luật quốc tế khi mà ăn cướp Jerusalem và sau đó tự nhận là Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Mà thực sự ra phần đất này đã thuộc về người Palestine từ lâu. Và người Palestine từ năm ngoái tới năm nay khi mà muốn kêu gọi Liên Hiệp Quốc chấp nhận việc thành lập một quốc gia Palestine thì họ cũng muốn thành phố Jerusalem là thủ đô của họ. Và sự việc này đã khiến cho gây ra rất là nhiều bế tắc về tất cả các cuộc nói chuyện hòa bình giữa Palestine và Do Thái. Và ngày hôm nay chính quyền Palestine lại tuyên bố rằng ông Mitt Romney đã hoàn toàn nói sai và cho rằng ông đã cố tình phá hoại những cái cuộc nói chuyện về hòa bình giữa đôi bên. Nhưng thực sự ra chẳng qua là ông Mitt Romney chỉ muốn lấy lòng những người cử tri người Hoa Kỳ gốc Do Thái ở tại Hoa Kỳ mà thôi. Và sáng ngày hôm nay trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của đài CNN thì ông cũng đã cho biết rằng ông chỉ nói rằng như vậy nhưng mà không có nghĩa là như vậy. Đó cũng là chính những lời mà Tổng thống Barack Obama trong lúc vận động bầu cử 2008 thì ông cũng đã nói rằng Jerusalem là thủ đô của Do Thái, nhưng mà sau đó thì ông ta lại rút lại lời nói này. Đó chỉ là những cái sự flip-flop của các ứng cử viên trong lúc họ đang kín phiếu, thưa quý vị.
Dạ vâng, và trong khi ông Mitt Romney sử dụng lời nói của mình để mà gây tranh cãi tại Israel cách đây hơn một ngày, thì trước đó không lâu, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký kết một đạo luật mới, trong đó nói rằng sẽ tăng cường thêm việc hợp tác an ninh quân sự với Israel, trong đó bao gồm gói viện trợ trị giá 70 triệu Mỹ Kim cho dự án Iron Dome, hay còn gọi là vòm sắt. Kính thưa quý vị, thông tin từ tờ báo Jerusalem Post tại Do Thái một ngày vừa qua đưa tin nói rằng lực lượng không quân Israel theo dự định sẽ tăng cường thêm hai hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Iron Dome vào đầu năm 2013 sắp tới, mà thế giới quen thuộc gọi rằng vòm sắt hiện nay. Thưa quý vị, theo nguồn tin ghi nhận thì hai hệ thống vòm sắt Iron Dome này sẽ được chuẩn bị kỹ càng những nhu liệu cũng như là hệ thống dò soát radar được cải tiến thêm, có khả năng sẽ ngăn chặn được những loại rocket hỏa tiễn tầm xa hơn và sẽ do lực lượng quân đội dự bị điều khiển. Thưa quý vị, Iron Dome có khả năng chống lại cũng như là ngăn cản được những hỏa tiễn rocket trong khoảng cách từ 4 đến 70 cây số và sẽ bỏ qua những vật thể không có nguy cơ rơi vào những khu vực đông dân cư nhằm bảo vệ an toàn tính mạng của người dân khu vực. Và kể từ khi đưa ra những hoạt động này hồi tháng 3 năm ngoái, thì hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Iron Dome được thông báo là đã đánh chặn được gần 90% trong số hàng chục rocket mà phiến quân trong khu vực của dải Gaza bắn vào miền nam của Israel trong năm vừa qua. Và trong tương lai 2013, hệ thống vòm sắt Iron Dome sẽ được cải tiến thêm những hệ thống phòng thủ hỏa tiễn mới nhằm bảo vệ lực lượng quân sự cũng như là dân sự trong khu vực, thưa quý vị. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đã đến thăm các lực sĩ dự thi Olympic Hoa Kỳ tại London trước khi diễn ra lễ khai mạc. Bà đã nói với các lực sĩ rằng họ là một nguồn cảm hứng cho người dân Hoa Kỳ. Bà Michelle Obama phát biểu tại bữa ăn sáng dành cho các lực sĩ này, sau đó bắt tay và đã ôm bày tỏ tình cảm với rất nhiều người. Bà nói rằng đất nước tự hào về các lực sĩ và luôn luôn ủng hộ cho họ. Bà Obama dự kiến sẽ tham dự lễ khai mạc vào cuối ngày thứ Sáu sau khi đến thăm các học sinh và dự vào một buổi chiêu đãi của nữ hoàng Elizabeth. Hiện cũng ở London để tham dự lễ khai mạc là ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ Mitt Romney. Ông Romney đã tìm cách rút lại những nhận định trong các bài phát biểu tỏ ý hoài nghi về khả năng tổ chức Olympic của Anh Quốc. Hôm thứ Tư vừa qua, thì chương trình tin tức của đài NBC đã cho chiếu một cuộc phỏng vấn ông Romney, trong đó người có phần chắc được phe Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống nói rằng những mối lo ngại và phút chót về vấn đề an ninh bảo vệ Olympic ở tại London là điều gây lúng túng. Nhưng mà sau khi gặp các giới chức cấp cao của Anh Quốc, trong đó có Thủ tướng David Cameron ngày hôm qua, ông Romney nói là ông tin rằng Thế vận hội sẽ hết sức thành công. Sau London thì ông Romney sẽ lên đường sang thăm Israel và Ba Lan trong chuyến du hành có mục đích nâng cao uy tín của ông về các chính sách đối ngoại. Thế được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, thưa quý vị, không chỉ nông nghiệp bị tàn phá bởi hạn hán đang xảy ra khắp nước Mỹ, mà nhiều hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ cũng đang bị đóng vì nóng kỷ lục làm thiệt hại tới bê tông, cốt sắt và nền đường, theo New York Times tường trình. Tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nóng tới 100 độ làm xe lửa trật đường rầy và làm mềm lớp nhựa trên phi đạo đủ để bỏ chuyến bay. Tại miền Đông Bắc và Trung Tây, độ nóng làm nới rộng lề đường xa lộ, khiến cho mặt đường gồn lên và xuất hiện bất ngờ tại những chỗ chuyển tiếp. Ở Texas, lớp đất sét ở dưới đường xa lộ con cụm lại vì hạn hán, khiến cho bề mặt đường nứt nẻ. Dù vậy, sự nguy hiểm còn hơn thiệt hại nói trên, đó là các lò điện tử, điện nguyên tử bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ quá nóng. Tại Chicago, các giới chức tại một lò nguyên tử cần sự cho phép đặc biệt để giữ nhà máy hoạt động, bởi vì nhiệt độ nước làm lạnh đã tăng tới 102 độ, trên mức giới hạn là 100 độ. Một nhà máy điện nguyên tử khác bị buộc phải đóng cửa bởi vì hạn hán làm khô nguồn nước mà lò này thường sử dụng để làm mát. Khi nhiệt độ tại Hoa Kỳ gia tăng mạnh hơn bình thường, làm áp lực nhiều đối với cơ sở hạ tầng trên toàn quốc nhiều hơn lúc trước. Một giám đốc công ty điện nói rằng, chúng ta đang gặp cơn bão thế kỷ mỗi năm kể từ nay. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ San Antonio ở Colorado cho biết rằng, ngày hôm nay thì thủ phạm của vụ thảm sát vào ngày 20 tháng 7 tại thành phố Aurora đã gây ra cho 12 người tử thương và 58 người bị thương là tên Jim Holm, năm nay 24 tuổi, đã chính thức bị công tố viện của tòa án ở đây đưa ra các lời tố cáo về tất cả là 12 vụ cố ý giết người, 58 vụ khác là coi như là cố tình muốn giết những người này, và đồng thời tên này còn bị tố cáo với lại tội đã cố tình gài bẫy những nhân viên công lực tại cái khu chung cư mà anh ta ở. Và nếu mà những chất nổ này nổ thì có thể làm sập hết tất cả các chung cư này. Và cái sự việc này cũng đã khiến cho các giới chức an ninh phải mất 3 ngày mới có thể mà giải tỏa được việc an ninh của những khu vực này. Vào tuần trước khi mà tên Holmes xuất hiện ở phiên tòa đầu tiên thì anh ta có vẻ là như một người mất hồn, không có được tỉnh táo, đầu bù tóc rối và mắt thì cứ trợn trừng nhìn vào khoảng không. Không biết cái đó là một cái màn kịch hay là sự thật. Tuy nhiên, giữa công tố viện và luật sư của bị cáo bây giờ đang giằng co vì một gói hồ sơ bí mật đã được chính tên này gửi đến vị bác sĩ tâm thần của tên này ở tại trường đại học Colorado. Và phía bên luật sư của bị cáo thì cho rằng đây là những cái sự tín nhiệm tuyệt đối giữa bác sĩ và bệnh nhân, cho nên không thể nào công bố được. Trong khi đó thì công tố viện lại nghĩ rằng trong cái những cái gói hồ sơ mà tên này gửi cho vị bác sĩ tâm thần này thì có thể có những chi tiết để mà buộc tội thêm tên này, bởi vì có thể tên này cũng đã nói đến những cái dự định của hắn ta, giống như là hắn ta đã viết trên những cái bài ở trên trang blog của hắn ta trên mạng lưới Internet. Quý khách.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì kính thưa quý vị, chính phủ của Tổng thống Barack Obama vừa nói rằng mức thâm thủ ngân sách quốc gia trong năm 2012 sẽ là 1.21 ngàn tỷ Mỹ Kim, thấp hơn con số dự đoán là 1.33 ngàn tỷ Mỹ Kim đưa ra hồi tháng 2 nhờ vào chính quyền chi tiêu ít đi. Và Tổng thống Barack Obama nói rằng ông đang vận động tranh cử tại Roanoke, Virginia, và hôm 13 tháng 7, ông nói con số thâm thủ ngân sách đã giảm đi đáng kể. Và con số mới nhất tại Tòa Bạch Ốc đưa ra vào hôm thứ Sáu vừa qua nói rằng mức thâm hụt ngân sách năm nay xuống chỉ còn có 1.2 ngàn tỷ Mỹ Kim mà thôi, thấp hơn con số dự đoán. Kính thưa quý vị, văn phòng quản trị ngân sách của Tổng thống đã lên tiếng trong bản cập nhật nhất về một dự báo kinh tế nói rằng mức thất nghiệp trung bình năm nay sẽ là 8%, sẽ không thay đổi nhiều so với con số tính từ năm trước, và tăng trưởng kinh tế theo dự đoán sẽ là 2.6% trong tam cá nguyệt thứ tư năm nay, tính từ cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, con số này vẫn sẽ thấp hơn nhiều so với con số dự trù hồi tháng 2, nhưng mà lại cao hơn con số dự đoán của những nhà kinh tế trong khu vực tư nhân. Và theo bản báo cáo này, thì sự mong manh của nền kinh tế Hoa Kỳ cũng như là nền tài chính tại Euro hiện nay vẫn còn là rủi ro quan trọng đối với sự hồi phục kinh tế trong nước. Và tuy vậy, chính phủ Hoa Kỳ vẫn còn hy vọng kinh tế vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức độ vừa phải trong hai năm 2012 và 2013 sắp tới, và sẽ tăng cao trong năm 2014. Kính thưa quý vị, kinh tế hiện nay là đề tài chính của chiến dịch vận động tranh cử giữa Tổng thống Obama cho nhiệm kỳ 2 và đối thủ của ông là ứng cử viên Đảng Cộng hòa ông Mitt Romney, từng là thống đốc của Massachusetts. Báo cáo của Tòa Bạch Ốc cũng cho thấy rằng ông Obama sẽ phải tăng cường thêm để mà giúp cho mức thâm hụt thêm 1.000 tỷ đô la sẽ giảm bớt, giúp cho tham vọng chính trị của ông Romney trong những tháng vận động cuối cùng trước khi bầu cử vào tháng 6 ngày càng giảm đi. Và một báo cáo kiểm tra kinh phí về việc thay đổi những cái hạ tầng cơ sở tại Afghanistan sau khi mà quân lính Hoa Kỳ rút đi. Trong đây có vẻ như là tỷ lệ ngược nghịch đối với lại những mức thâm hụt ngân sách. Bởi vì theo báo cáo của những điều tra về việc tăng cường thêm những lực lượng tại Afghanistan, thì cho thấy rằng 5 trong số 7 dự án xây dựng chưa được khởi động, trong khi chính phủ đã nói rằng họ sử dụng quá nhiều tiền giúp cho Afghanistan. Nhưng mà chi tiết ngược lại nói rằng số tiền này không biết đã đi đâu. Và 4 dự án nằm tăng cường nguồn cung cấp nguồn điện cho miền Nam Afghanistan. Và dự án thứ 5 là việc tăng thêm những trung tâm công lý tại những tỉnh trên khắp nước vẫn chưa được bắt đầu thực thi. Và báo cáo cũng nêu rõ việc chính phủ Afghanistan sẽ không có đủ tiền và nhiều nhân lực để mà duy trì dự án tốn kém này, cho nên họ cần sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Và trong báo cáo thì Hoa Kỳ nói rằng họ đã đưa hàng trăm triệu Mỹ Kim cho Afghanistan rồi. Tuy nhiên, đều đi ngược lại với bất cứ báo cáo nào được đưa ra ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ ra 800 triệu Mỹ Kim vào quỹ cải tiến Afghanistan, trong khi mà Bộ Ngoại giao đã nói rằng họ sẽ trợ giúp 1 tỷ Mỹ Kim. Trong văn bản đáp trả lại bản báo cáo, thì người đứng đầu đại sứ Hoa Kỳ tại Kabul nói rằng bản báo cáo có tính cách suy đoán và độc lập, và giới chức trách hàng đầu của Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về mặt Afghanistan gọi báo cáo này là đưa ra kết luận quá sớm và không có thực sự là đúng theo những cái yêu cầu, thưa quý vị. Trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và kính thưa quý vị, vẫn tin liên quan đến Hoa Kỳ thì tại một người đàn ông ở tại tiểu bang Massachusetts, 41 tuổi, tên là Darrell Benway, đã bắn hai đứa con nhỏ của ông ta, một chết và một bị thương trước khi quay súng tự sát. Khi cảnh sát Oxford đến tại căn nhà nơi đã xảy ra vụ án mạng vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Bảy, thì họ đã tìm thấy Darrell Benway và đứa con gái 7 tuổi tên là Abigail nằm chết trên sàn nhà phòng chính, còn cháu trai Owen, 9 tuổi, bị bắn vào đầu nằm trên sàn nhà nhưng vẫn còn sống. Theo chuyên viên an ninh thì Benway bắn hai đứa con nhỏ trước khi ông ta tự sát. Theo viên biện lý Joseph Early của quận hạt Worcester, tại cuộc họp báo thì không thể nào tệ hơn mức này. Đây là một cảnh rất là rùng rợn. chuyện xảy ra trong một cơn bão sấm sét nên gần như không có ai nghe được tiếng súng, ngoại trừ đứa em đang ở tầng trệt và chính người em này đã gọi cảnh sát đến. Cháu Owen bị đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện UMass Memorial Children's Medical Center ở Worcester và đang đứng trước tình trạng nguy kịch. Theo giới an ninh thì ông Ben Quy vừa ly hôn với vợ khoảng 3 hay là 4 tuần lễ trước và chưa có tội hình sự trước đó. Theo trang Facebook của Ben Quy thì ông ta làm việc cho hãng TJX mà công ty này sở hữu nhiều tiệm bán lẻ, gồm TJX và Marshalls. Bạn bè còn viết rằng, tôi không thể nào tin được ông ta đã giết các đứa con của mình. Tôi từng biết ông ta cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ điều này xảy ra. Thật là một thế giới rất là điên loạn. Xin được trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, thưa quý vị, vẫn bản tin Hoa Kỳ. Khi các tiểu bang quyết định có nên mở rộng Medicaid theo luật cải tổ y tế Obama hay không, một nghiên cứu mới có thể giúp họ một lý do bắt buộc để làm vậy. Các nhà nghiên cứu Đại học Harvard cho thấy rằng có ít người chết hơn tại các tiểu bang mở rộng các chương trình của họ. Nghiên cứu tìm tòi các tài liệu từ New York và Arizona, tất cả vừa bắt đầu cung cấp Medicaid cho những người lớn tuổi có mức thu nhập thấp, và cho thấy tỷ lệ tử vong của người ở lứa tuổi từ 20 tới 64 giảm xuống còn khoảng 1.500 người mỗi năm, trong khi tại 4 tiểu bang lân cận không mở rộng Medicaid thì tỷ lệ tử vong gia tăng. Khi tài liệu được điều chỉnh đối với nhiều yếu tố khác nhau, các nhà nghiên cứu quyết định sự mở rộng Medicaid có liên hệ với 6.1% sút giảm trong tử vong. Sức khỏe nói chung cũng cải thiện, theo báo New York Times tường trình. Nghiên cứu là quan trọng bởi vì nghiên cứu vào tính hiệu quả của Medicaid là khó khăn, và những chỉ trích thường cho rằng việc mở rộng Medicaid thực sự có thể liên kết với sự nghèo nàn sức khỏe. Ngay cả thế, một số nghi ngờ cũng vẫn còn. Một khó khăn lớn là các tài liệu được sử dụng là các phân tích ở cấp quận hạt hơn là những tỷ lệ tử vong cá biệt, theo một chuyên gia cho biết. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Thượng viện Hoa Kỳ sáng ngày hôm nay cho biết rằng Thượng nghị viện vừa mới công bố một bản báo cáo sau 2 năm mở những cuộc điều tra do chính ông chủ tịch của Ủy ban về Sức khỏe, Giáo dục, Lao động và Hưu trí là Thượng nghị sĩ Tom Harkin cho biết rằng đa số các trường đại học tư ở Hoa Kỳ không có chú ý về việc giáo dục các sinh viên, và họ chỉ tìm cách nào để mà có thể lấy thêm được nhiều tiền, tức là lạm dụng những quỹ tài trợ của chính phủ liên bang mà hàng năm lên đến hàng tỷ Mỹ Kim. Đó là bản kết luận của Thượng nghị sĩ Tom Harkin, và ông kêu gọi rằng Quốc hội phải đưa ra những đạo luật khắt khe hơn để có thể kiểm soát tất cả mọi hoạt động của các trường đại học tư này, và ông nêu đích danh những trường đại học này, chẳng hạn như là trong nhóm Apollo, đó là trường đại học Phoenix cũng như là trường Kaplan. Với những hệ thống chương trình giáo dục của họ rất là kém, các sinh viên thì khi ra trường không có tìm kiếm được việc làm như là họ đã hứa hẹn, và ngược lại lại mất thêm rất là nhiều tiền từ những cái quỹ tài trợ của chính phủ. Và bản báo cáo này cũng đã quy trách nhiệm về cho Quốc hội không có đưa ra những đạo luật để có thể kiểm soát hoặc là thanh tra những trường đại học này một cách thường xuyên hơn về các hoạt động của họ. Và bản báo cáo này cũng đưa ra một yêu cầu Quốc hội phải đưa ra một số các đạo luật mới để có thể kiểm soát được việc hoạt động của tất cả các trường này. Và các trường này cần phải có một những tiêu chuẩn tối thiểu do cái đạo luật này đưa ra thì trước khi họ mới có thể nhận được những món tiền tài trợ từ phía chính phủ để trả tiền cho các sinh viên theo học tại các trường này. Cô nhé.
Dạ vâng, và bản tin cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay cũng liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý vị, theo lời của giáo sư John Castro của Đại học University of North Carolina của Hoa Kỳ, thì ông ta nói rằng trong tương lai, cái từ metropolis nói về những thành phố đông đúc dân cư và những thư xá thương mại sẽ không còn nữa, và thay vào đó sẽ là một từ mới được gọi là aerotropolis. Thưa quý vị, aerotropolis là dùng để mà diễn tả những khu vực thành phố mới với những phi trường là trung tâm của thành phố, và những cơ sở thương mại cũng như là khu vực dân cư sẽ được mọc lên xung quanh, nối kết những người và việc làm với nhau, thưa quý vị. Và hình thức xây dựng những hạ tầng cơ sở tại Hoa Kỳ hiện nay trong tương lai sẽ được cải tiến thành aerotropolis, trở thành một nơi mà tại Hoa Kỳ, trong đó những xa lộ cũng như là những khách sạn, những trung tâm Convention Center để mà tổ chức hội nghị và những trụ sở văn phòng, khu thương mại, khu giải trí sẽ được xây dựng bao bọc xung quanh một phi trường, bởi vì họ cho rằng những hình thức xây dựng đô thị như vậy đang trở thành một mô hình chính cho những kiến trúc sư hiện nay để mà cùng nghiên cứu và áp dụng thiết kế một thành phố bao bọc quanh một phi trường nhằm gia tăng những cái vận chuyển giữa nơi này đến nơi khác. Thưa quý vị, hiện nay 1/3 tổng giá trị giao thương toàn cầu là đều đi qua đường hàng không, và do vậy, trong khi mạng lưới xã hội Internet là một nối kết ảo toàn cầu trong những người khác, thì hàng không là một nối kết chặt chẽ cho những lực lượng vận chuyển hàng hóa cũng như là quân sự hiện nay. Riêng Trung Quốc thì được biết sẽ dự định đầu tư gần 250 tỷ Mỹ Kim cho ngành hàng không trong vòng 5 năm sắp tới, trong đó có hơn 50 phi trường thương mại mới sẽ được xây dựng. Và Ấn Độ cũng đang chuẩn bị xây thêm 20 phi trường mới và sẽ tăng cường thêm 58 phi trường nội địa trong khu vực hiện nay. Và Hoa Kỳ trong tương lai cũng sẽ thay đổi hoàn toàn hệ thống Metropolis mà đổi thành Aerotropolis, thưa quý vị. Và bản tin này đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay với ba miền California, Dallas và Houston. Xin mời quý vị và tiếp tục với làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.